Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa Viện Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemead, California. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay chúng tôi gồm có hai phần. Thứ nhất là tin Phật sự, thứ hai là phần Pháp Đàm. Phần tin Phật sự là tin về Thiền Thất. Chúng con xin mời Sư Cô Hiền Nhẫn sẽ cho chúng con viết khóa tu Thiền Thất trong 7 tuần lễ như thế nào hả thưa quý
thì,
cô?
Hiện thời bây giờ là ở chùa đang có 7 tuần thiền thất cho tới cuối tháng 1 mới xong. Mỗi ngày là mình thiền từ lúc 3 giờ sáng cho tới 12 giờ đêm. Cứ ngồi 1 tiếng đồng hồ rồi nghỉ 20 phút rồi sau đó là ngồi tiếp 1 tiếng. Cứ liên tục cho tới tối. Rồi buổi tối thì lúc 8 giờ thì thầy có giảng pháp. Thì nếu mà các chú các bác mà có ai có thời gian rảnh thì xin mời cứ ghé tới Lư Sơn Tự. Ngồi được nửa tiếng thì lợi lạc nửa tiếng, mà ngồi được một tiếng thì lợi lạc một tiếng. Thì hễ mà có thắc mắc gì thì xin cứ gọi tới Lư Sơn Tự, số phone là 626-280-8801.
Vâng, thưa quý vị khán giả, tu học vào giữa tháng 12 cho đến cuối tháng Giêng năm 2016, địa chỉ tại số 7509 Moody Drive thuộc thành phố Rosemead, California. Kính thưa thầy, trước khi mà vô cái thiền thất này, thầy có chỉ cho những Phật tử tới là cách tu thiền như thế nào không cho thầy? Những Phật tử mà mới bắt đầu sơ cơ như chúng con vậy, một Phật.
Dạ có chứ. Thiền thất phải cần chuẩn bị thời gian khá lâu. Thường thường chúng tôi ngồi cả tiếng đồng hồ, phải không sư cô?
Dạ.
Ngồi cả tiếng đồng hồ luôn, thành ra phải cần ngồi được một tiếng thì nó có lợi ích nhiều hơn. Đều đại đa số, tại thường thường chúng tôi ngồi một tiếng rồi đứng dậy đi nhiễu 20 phút. Cái đó nó có dụng ý, nó có một cái dự dụng của ngồi một tiếng. Nhưng thường những cái chỗ khác thì người ta ngồi ít hơn. Thành ra cái lý do vừa vậy chúng tôi khuyến khích các người Phật tử muốn chuẩn bị tu đó thì nên cố gắng ngồi một tiếng. Hoặc là tới đó, mà ngồi một tiếng không được tới đó thì tập ngồi thì dễ ngồi một tiếng. Phải không cô? Như cô này lúc trước cô Hiền Dẫn lúc trước cô cũng mới vào thiền thất rồi cô cũng đâu có chuẩn bị đâu, phải không? Hồi đó là phải bận rộn chuyện gia đình.
Không, hồi lúc đó là con tới tu thiền thất thì cũng cực khổ lắm chú. Tại vì không có quen ngồi đó, ngồi là cái đau là cái mà khó khăn nhất, khó vượt qua nhất. Rồi nhưng mà cũng nhờ là thấy mọi người tu thì mình cũng phải ráng mình tu theo rồi cứ bơi. Ráng ngấp ngoái thì cuối cùng thì cũng vẫn qua được.
Bây giờ con thấy cô ngồi vững vàng thế này. Và thưa cô, ngồi là ngồi kiết già, phải không ạ?
Dạ vâng, thầy là khuyến khích là đặc điểm mà Lư Sơn Tự là mọi người tới là thầy luôn luôn khuyến khích là phải ngồi kiết già. Và cụ 80 tuổi cũng phải ngồi kiết già chứ. Trường hợp mà ngoại lệ lắm mà bệnh tật bác sĩ nói là không được ngồi thì mới không ngồi thôi chứ còn... Những cái người mà bệnh thì thầy càng khuyến khích phải ngồi kiết già để mà chữa bệnh.
Cô cháu bé đó, gái 6 tuổi à, khoảng 5-6 tuổi gì, Mỹ, Lai Mỹ. Ba nó làm cảnh sát ở đó. Nó lại nó ngồi 1 tiếng rưỡi không nhúc nhích. Rồi nó đứng dậy nó nói với mẹ nó nói mom I feel good.
Mấy tuổi á?
6 tuổi, 5 tuổi vậy.
Người
Mỹ, Lai Mỹ trắng, người Mỹ trắng Lai Mỹ. Mẹ nó người Mỹ, cha nó Mỹ trắng. Làm cảnh sát đó.
Thường thường quý vị mà ngồi được 2 tiếng đồng hồ mà không có đau đớn như thế đó, nó rất là sung sướng. Thành ra cái đó là cái diệu dụng của cái phương pháp ngồi. Thì thiệt ra đó, nói đúng ra là thiệt ra đâu cần phải ngồi, ai cũng ngồi được kiết già được đâu. Chẳng hạn như tuần vừa rồi có bốn người lớn tuổi, 70-80 tuổi, họ đâu có ngồi kiết già được đâu. Có một người ngồi được kiết già được 10 phút thôi. Còn mấy người kia đều ngồi bán già hoặc là ngồi cũng được bán già nữa. Thì cái quan trọng là cái phương pháp luyện để mà gọi là cái căn bản để mà luyện với thiền đó. Chúng tôi bắt đầu bằng cách là cố gắng mà luyện cái chân, những cái thân đó.
Nhưng mà khi mà ngồi như vậy thì thưa thầy, tâm nó phải tĩnh lặng như thế nào để lọc rửa thân tâm? Chứ ngồi như ngồi chơi chơi như vậy thì như là Duy Mật Cạch nói là ông ngồi như con gỗ, đâu phải là ngồi thiền.
Đúng, đúng, rất là đúng. Nhưng điều đó tùy cái trình độ. Ngài Duy Mật Cạch khi mà nói mà ngồi không như vậy mà như khúc gỗ như vậy là Ngài dùng ý, Ngài nói là cái vị ngồi là phải biết mục tiêu, không phải là ngồi yên không, mà mục tiêu ngồi để mà luyện cái tâm, để cái đều tới cái trình độ người đó mà tới mà ngồi. Ngài Duy Mật Cạch có thể nói là ông ngồi yên như khúc gỗ là người đó có thể ngồi yên được rồi, cái đó là có căn bản rồi. Thành ra chúng tôi đó, chủ trương chúng tôi là phải giúp cái vị tập ngồi cái chân cho nó làm căn bản, giống như cái nền móng của cái thiền tông đó, là phải biết ngồi, cái phương pháp ngồi cho nó đúng. Không nhất thiết là ngồi kiết già không, thực ra là nhiều người chẳng hạn như rất nhiều người, cái vị nhìn những cái hình của các ngài bậc trưởng lão của bên hệ thống Thái Lan, Thích Lan này nọ, quý vị để ý cho coi, các ngài ngồi á thì thường thường các ngài ngồi cái chân, khi biết ngay cái chân lúc mà nhìn người ta như cái có chân nó không có bằng, có nghĩa là các ngài ngồi có bán già thôi. Chẳng bữa trước ngài hòa thượng mà Thái Lan tới đây là viếng thăm cái chương trình chúng ta hai lần đó, quý vị để ý các thầy ngồi á, ngài ngồi là ngồi xoay cái chân qua, tại vì cái phương pháp luyện công họ khác, bên cái nguyên thủy họ khác bên đại thừa chánh tông chúng ta. Cái thứ là chánh tâm chúng ta như chú trọng cái kiết già là một cái phương tiện. Thành ra nhìn quý vị nhìn dễ lắm, nhìn mấy bức tượng Đức Phật đó, rõ ràng đó. Đức Phật mà hai chân thì thẳng như vậy là biết là ngồi kiết già, còn mà chân mà một bán già thường thường một chân cao chân thấp. Thì mấy người như vậy đó, là tới cái trình độ mà tứ quả la hán thì không sao. Để cái việc mà qua hơn tứ quả la hán thì phải cần ngồi kiết già thì nó tu nó dễ giác ngộ hơn.
Như là trường hợp là con thấy ở bên Miến Điện, những thiền sư con cũng nhìn thấy, hoặc là con đi vô trong những đường sau mà nhìn tất cả các vị, là thưa thầy, ngồi cũng là tùy theo cái thế của cái ngài ngồi khác nhau.
Đúng,
cái ngài lớn tuổi, ngài trẻ thì ngồi khác nhau cả. Nhưng mà đầu tiên nó là cho cái thân nó được thoải mái đi, để mình luyện cái tâm của mình, mới quán tưởng cái tâm của mình. Vâng, nó khác nhau, nó không
vậy
có...
Là ngày xưa thì chú thiện giác lúc mà tu thiền thì chú ngồi như thế nào?
Dạ, con cũng ngồi theo không kiết già, còn cái nghèo thì theo bán già thôi. Vâng, vẫn là bình thường như vậy. Dạ vâng. Mà con vô trong đó là mỗi ngày ngồi tự là khác nhau hết, không có vị nào ngồi giống vị nào cả. Vâng, khi mà ngày luyện tu là ngày quán tới cái tâm của mình. Dạ vâng, tại vì mỗi cái cơ thể của một chúng sanh, của người nó đều là khác nhau hết, nó không có giống. Vâng, có vị thì ngồi kiết già được, có vị thì không ngồi. Thì ngài bảo thôi, như vậy ta để cái thân của ông nó phải được cái thoải mái đã. Nhưng mà ông phải cái quán trưởng cái tâm của mình, mà luyện bỏ trực chạm cái tâm mà kiến tánh thành Phật, cái là phải nhìn vô cái tâm mình để mà sửa đổi cái tâm của mình. Đó là những cái cách ngồi mà con đã nhìn thì thấy ở bên Mỹ Đình.
Theo như bản thân hiện nhẫn đó, lúc đầu mà không có biết ngồi kiết già đó, ngồi thấy nó đau, nó khổ sở, dễ sợ lắm. Nhưng mà sau này mà ngồi quen rồi đó, không thích ngồi bán già nữa. Ngồi kiết già mình ngồi lâu thì nó vững hơn.
Vâng, như vậy là cô ngồi được cái già thì tốt. Vâng, tức là cái duyên cô ngồi được trong cái già như vậy.
Thì không phải đâu, tại quý vị đừng có hiểu lầm. Khi thiền tông không phải là phải ngồi kiết già đâu. Rất nhiều người đâu có ngồi kiết già được. Chẳng hạn như Hòa Thượng Thiên Hóa khi mà Ngài lớn tuổi đó, như Thiện Nhân nói rất là đúng. Khi mà Ngài lớn tuổi rồi, Ngài bệnh nặng quá đi, thành ra ngồi phải ngồi xa lăng, rồi sao mà ngồi kiết già được. Sự thật là như vậy. Điều quý vị cũng biết, cái bí mật thiền tông đó, bây giờ thầy có duyên thì sẽ nói cho quý vị nghe. Bí mật thiền tông á, kiết già chỉ là một cái thử thách cho quý vị thôi. Tại sao vậy? Tại vì người ta không chịu ngồi, người ta sợ đau. Ta sợ đau là cho cái vẫn còn cái chấp trước, là sợ cái đau của chân. Thành cái đó là quý vị, lúc quý vị quán á, thì chỉ có còn cái chấp trước là vẫn sợ đau như thường. Thì quý vị rất khó mà thành thục cái pháp cái vị quán. Cái đó là cái bí mật mà bây giờ thầy chia sẻ cho quý vị biết, chứ không phải cần ngồi kiết già. Kiết già chỉ là một cái phương tiện thôi, để cho thử là cái vị thấy cái chấp trước của cái vị thôi. Thành ra những người mà thành ra cái nó hơi khó dạy vì vậy đó. Tại vì đại đa số những cái người mà Phật tử muốn tu thiền đó, ta không ngồi kiết già được, mà bị ngồi kiết già ta đau, ta bỏ sợ, ta chạy hết, thì như vậy đó, sẽ mất học trò. Còn chúng tôi chủ trương là khác, là vấn đề là khuyến khích, chẳng hạn như bốn cái người lớn tuổi đó, thì họ ngồi cũng được, thì thầy khuyến khích dạy họ cái phương pháp để mà luyện, để cách ngồi. Đó là một cái quá trình đi tới, một thử thách để coi cái sự chấp trước về cái thân thể quý vị đã chừng nào. Tại nếu quý vị ngồi thiền mà còn chấp trước cái thân thể quá đó, thì nó khó mà quán cái tâm. Cái đó là cái bí mật đó.
Với lại thưa thầy, cho con hỏi là khi mà mình ngồi thiền á, cái mục tiêu là mình càng ngồi càng lâu càng tốt, hay là mình chỉ ngồi 2-3 tiếng là ngưng, hay 5-6 tiếng là nhiều lắm rồi, không nên vượt quá nữa thầy?
Thì theo cái thiền tông, câu hỏi rất là giỏi. Thầy nghĩ như sao?
Con nghĩ phải ngồi lâu lần nào tốt lần đấy, tại vì nếu không Đức Phật đâu có ngồi lâu dữ vậy. Tại vì cái thân nó định, tâm nó mới định dễ hơn.
Thiền tông mới có nhiều cái thú vị lắm, là cái vị học theo cái thiền tông đó, thì có một cái câu và các tổ sư truyền lại, các nói là trạng chua sân chiều chua sân trạng, tiếng Tàu như vậy, có nghĩa là cửu tọa sinh thiền. Cửu có nghĩa là lâu, tọa là ngồi, sinh có nghĩa là sinh sản ra, thiền là cái thiền định, có nghĩa là cái việc ngồi càng lâu thì tự động nó sẽ ngồi, nó sinh thiền định. Thì đó là cái hay của cái thiền thất, các con biết không, là cái thiền thất, cái vị vào đó, cái vị ngồi đó, ngồi lâu tự động nó sẽ nhập định. Mà nếu như cái vị ngồi được kiết già, ngồi được bán già, thì cái định cái vị nó thông, nó sâu hơn. Và cái ngồi không phải là ngồi chạm, cái ngồi thông thường á, thì cái định cái vị nó không có sâu bằng bán già. Ngồi bán già thì cái định không sâu bằng kiết già. Vì vậy những cái nghị, các ngài A-la-hán, các ngài Bích Chi Phật, sau khi mà tới trình độ đó rồi, muốn tới trình độ giác ngộ đó, thì bên Đại Thừa đó, thì phải luyện kiết già để mà cái định lực nó thâm sâu hơn. Thì khi mà trước khi mà cái việc giác ngộ đó.
Một buổi trưa tất cả một vào chiến với đường dây máy, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau phần thông tin thương mại của quý đại. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đến phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai, con xin mời Hiền Thầy Hiền Trì tiếp tục.
Tôi xin có ý kiến là lúc đầu như anh thấy đó, Phật tử cũng nói mà tôi lúc đầu cũng vậy. Cái thế cái kiết già là mình nghĩ mấy ông thầy tra tấn mình, chứ không đi vô bắt ngồi tréo nó đau khủng khiếp lắm. Mình nó đau lưng, nó đau mọi chỗ luôn, tới đến độ mà bắp thịt mình rờ chỗ nào cũng đau, chứ không phải là cái đầu gối không. Mà không một lúc nào đó, nó bụp một cái anh biến mất hết, giống như là
không có đâu. Thầy nói cũng không đúng. Thầy tùy cái trình độ mỗi người. Trình độ thầy tu gắt gao, còn như chúng tôi thường thường có cái cách phương pháp huấn luyện cho quý vị ngồi cho tới kiết già, chứ không phải ai phải ngồi kiết già được đâu. Thầy chẳng hạn như mấy người con nít huấn luyện cho họ, mặc dù mấy đứa con nít nó ngồi kiết già không được á. Chẳng hạn lúc trước thầy ở cái chùa Long Beach á, với cái quý thầy Đức Hằng Trường, Hằng Sơn này nọ, Hằng Toàn, tùm lum tà la đó, thì ông Hằng Trường mới bắt thầy huấn luyện cho một cái chú Sa Di đó, là mới có 6-7 tuổi mà nó ngồi kiết già không được, ngồi kiết già không được, cả chùa chúng tôi đều ngồi được hết. Thì ông mới nói, ông Trường mới bắt thầy thôi, giờ nói thầy có là thầy là Sa Di, bây giờ chú dạy cho nó ngồi kiết già. Mình trước bây giờ chưa bao giờ dạy con nít là gì hết. Kiết già thì thầy cũng nói gì hết á, thầy nói thì thầy sai thì học trò phải làm, thầy nó ngồi thầy dạy ngồi trong 3 tháng, nhỏ nó ngồi kiết già ngay lập tức. 3 tháng sau thầy dạy, âm thầm dạy nó xong rồi, chẳng 3 tháng sau nay này có họp đó, nay nhỏ mày ra ngồi ở giữa, ngồi xếp bằng để coi, ngồi xếp bằng ngay lập tức.
Thầy dạy sao hay quá vậy thầy?
Thì có những bí mật. Tại sao dạy được là tại vì đứa nít này người nó dẻo, nó còn nó mà cái mà quan trọng nhất là thằng nít này nó sợ thầy, dễ sợ thầy nó sợ thầy, thành ra thầy lúc mà thầy bắt nó làm nghe lời ngay lập tức. Còn thành ra lúc mà đúng lắm, lúc mà nếu nghe lời thầy thì làm ngồi kiết già không có khó. Về cái vị lớn tuổi, cái vị nói là thầy không có tin tưởng thầy, ta nói thầy dạy cái vị cũng chịu làm thôi. Ta nói những trường hợp như có những cái phương pháp để mà huấn luyện cái vị ngồi được, chứ không phải không được đâu, ai ngồi cũng được hết đó. Vấn đề lâu là mau thôi à. cái việc mà tinh tấn thì ngồi kiết già nó lẹ hơn. Còn nếu mà không tinh tấn lắm thì từ từ nó cũng sẽ được, không sao hết.
Thưa thầy Hiền Trì, thầy Hiền Trì còn có gì tiếp tục nữa không?
Tôi có cái kinh nghiệm là mình chịu đau đó, nói vậy chứ rất là có lợi, là trong lúc đau đó anh không còn nghĩ tới danh lợi cái gì nữa, chứ ráng đối đầu với cái đau để chờ gõ kẽn thôi à. Nhưng mà trong một lúc nào đó nó bất thình lình nó nhập định thì anh không còn biết dù trời đất nhà cửa, mà thân thể mình giờ nó tất cả nó biến, nó ráo rồi không còn cái gì nữa, là có ai đau mình đau, nó còn một khoảng không gian trống lỏng, không còn cái gì nữa. Bây giờ mình mất chùa, mất thầy, mất bạn, mất thân mình, mất không còn gì hết á. Thì một hồi anh nghe kẽn cái beng là nó qua một tiếng đồng hồ, không ngờ luôn á. Thì lúc đó là mình mới thấy cái lợi của mà mấy thầy bắt mình ngồi kiết già.
Mô Phật xin với thầy cho con qua cái giờ thứ hai, là khi bạn là vô nhập định là như thế nào, gọi là nhập định thưa thầy.
Cái đó là hỏi ông thầy, không thể nói trên tivi được. Cái này là tại vì nói như vậy đó, rồi nó phiền cho quý vị, là quý vị thứ nhất đó, là mấy người không chịu tu đó, là đi bắt đầu đi khoác lác, tôi không nói. Chừng nào mà quý vị tới tu đàng hoàng, tới gặp đó thì sẽ biết, hoặc là ông thầy sẽ chỉ cho quý vị.
Thầy cho con hỏi là trong cái thiền thất của mình á, có nhiều người, người ta không có ngồi yên, người ta ngồi kiết già tu được á, thì họ mang theo sách, mang theo kinh vô người ta đọc thôi. Mà chỉ có ngồi đọc không như vậy thì có được lợi lạc không thầy?
Người ta cười, họ lợi lạc thì không biết lợi lạc gì không, mà thầy thấy những cái người mà nhất là mấy người ta tu thiền tới đó, thầy thôi vào cái thiền thất chúng ta đã xảy ra rồi. Thiền thất chúng tôi là cho phép người ta ngồi đọc sách, đọc kinh. Tại sao lúc đầu đó quý vị mà mới vào đó, cái quan trọng không phải là quán tâm, đừng nói chuyện quán tâm đã. Quán tâm là hơi khoác lác một tí, hơi tham lam một tí. Cái tâm quý vị mà còn sợ đau như vậy là quý vị thiếu căn bản rồi, quán tâm được. Thành ra cái quan trọng lúc đầu là chúng tôi huấn luyện, là chúng tôi chủ trương là giúp quý vị ngồi luyện cái chân. Những cái chân bằng cách ngồi ba tư thế, hoặc là ngồi thoải mái, đừng có ngồi ghế. Mấy ông lớn già lớn tuổi mà tới là bắt đầu ngồi ghế, từ từ ngồi vài tuần sau bao nhiêu tự động ngồi xuống ngay. Tại sao họ thấy là ngồi dưới đất sàn đó mà không ngồi ghế, tâm nó định hơn, nó dễ, nó sung sướng, nhập định dễ hơn. Anh Nam, chúng tôi có cái chủ trương là có phương pháp huấn luyện để giúp làm chuyện như vậy, để mà họ quý vị bớt chấp trước cái thân. Cái căn bản đấy như cũng giống như các con biết không, các ngài tứ quả la hán, mặc dầu họ đạt được cái trình độ rất là cao, nếu các ngài ngồi mà cái chân ta xoay như vậy đó, hoặc là ngồi bán vàng thôi đó, thì con biết trong cái đó con nhìn cái thế, tức là cái người này vẫn còn chấp trước vào cái bán vàng, còn chấp về pháp bán già. Ok, thiệt ra lúc mình nói kiết già, nó thiệt ra là mình không có chấp kiết già đâu. Mình ngồi kiết già cũng được, bán già cũng được, mà không có bán già kiết già cũng được, cái nào cũng được hết đó. Để quan trọng mình nhìn có cái phương tiện để giúp quý vị bớt sợ đau thôi, bớt sợ chấp trước về cái thân.
Thường thì trường hỏi thế này, có biết là ngồi bán già hay kiết già, đôi lúc là nó có vô nhập định được hay không khi mà người ta ngồi bán già?
Có chứ, rất thông thường.
Vẫn nhập định.
Các ngài, già như bằng cớ là các ngài, nhưng các ngài buổi trước các ngài Hòa Thượng Thái Lan đã tới đó. Ông đó chỉ ngồi bán già thôi, ông đó ngồi kiết già đâu. Thế nên họ vẫn, nếu mà ông không nhập định, ông sau trình độ ông cao được như vậy.
Thật ra con thấy nếu mà đã có trình độ rồi thì làm gì cũng nhập định hết
đúng.
Đang là đi đúng. Đứng ngồi gì cũng nhập định hết đúng.
Còn có cái con có thắc mắc nữa là, thí dụ một người đó họ tu tịnh độ, mà trong lúc họ đang đi kinh hành niệm Phật đó, bụp một cái mất không còn vọng tưởng nữa, cái đầu trống lỏng luôn. Thì cái người đó người ta hỏi cái thầy Hòa Thượng, thầy Thí Thoát ở bên Canada qua đó, ngài chủ trì cái pháp hội đó, thì ngài nói vậy, đang đi vậy mà bực như vậy là coi không còn vọng tưởng nữa, chỉ cái đầu nó trống luôn, chưa biết cái tiếng là gì là Phật thôi. Thì ngài nói một trong những cái bước của nhập định đó, có phải không này? Tức là đang đi kinh hành vậy đó.
A Di Đà Phật. Dạ, cái đó là con cũng nghe cái trường hợp rồi, thì cũng có thấy có một vị là đang đi một cái là vị nhập định vô.
Nghĩa là sao?
Dạ vâng.
Nhập định nghĩa là sao?
Dạ, đó thì bây giờ hồi nãy thì con mới hỏi thầy đang nhập định như sao, thì thầy mới bảo câu là cái này thì đâu có nói được.
Còn tại sao anh nói là nhập định? Khi nói nhập định là phải vâng. biết, nhập định mới nói.
Có cái thì đó,
người
cái
ta
đó.
Nói hay là anh nói nhập định?
Không, không phải con nói.
À. Vâng. Có người là nói nhập định.
Dạ vâng, nghĩa là sau đó là thường pháp Phật chỉ có nói câu là đi đứng nằm ngồi thì mình có thể là thiền được. Dạ. Tuy nhiên là nếu vậy đi đứng nằm ngồi đều thiền được thì ngồi thế nào cũng được, cũng có thể làm gọi là thiền được.
Nhưng điều đó là sau khi cái vị thành công rồi thì ngồi thế nào cũng được. Mà trước khi thành công mình không chịu, còn sợ cái đau đó là một cái cản trở rất rất, rất lớn đau về cái việc tu luyện thiền. Cái đó là tại vì vậy. Thì duyên là mình nói cho quý vị biết là thời buổi này không ai dạy cái đó, và tại vì sợ mất học trò làm phật lòng quý vị. Thiệt ra quý vị muốn thiền là thiền là cái gì? Thiền là cái phương pháp để mà bỏ những cái chấp trước, mà quý vị bắt đầu bằng cách là sợ chấp trước cái thân này, sợ đau chân là chấp trước vào cái sợ đau như vậy là quý vị khó mà thiền tới nơi tới chốn.
Con thì con thấy khi mà mình bắt đầu tu rồi là thử thách nó tới dễ sợ lắm. Mà chú Thiện nhớ biết không, nhất là trong mấy cái thiền thất á, mình tu gắt gao thì thử thách nó đến càng nhiều nữa. Có nhiều khi là sợ đến nỗi mà không dám tu mà muốn bỏ luôn á. Thì không biết là chú Thiện Giác có bao giờ gặp những cái trở ngại trong cái lúc tu như vậy không?
Dạ, con thì chưa thật sự là chưa thấy chứ không phải là không có.
Thì thầy kể quý vị nghe chuyện cô nói tới, thầy mới cho phép thầy kể chuyện là lúc mà thầy còn sa di ở chùa Long Beach á, với mấy ông sư đó, thì có cái người sư cô đó tu 10 năm 20 năm với bên Thiền Tông bên Việt Nam tới hỏi. Thầy đó thầy bị đang dạy lớp thiền, không biết nhưng phải dạy thiền, tức cười vậy.
Thầy đang sa di mà thầy
sa di. Thầy cô tới có hỏi là tôi bị vấn đề như vậy, làm sao giải quyết. Thầy mới nói, ủa, sư cô hỏi về sư phụ cho cô, sư phụ nói hay sao? Sư cô nói sư phụ không có trả lời được. Bây giờ tôi là qua đây, tôi được qua được xứ Mỹ này, tôi đi bán, tôi vá, tôi muốn tiếp tục tu thiền mà tôi không dám tu nữa. Bây giờ làm sao bây giờ? Thì thấy mình nghe thầy như vậy, tôi nói thầy đâu có biết trả lời gì đâu, mà thiệt trong tâm thầy là hoàn toàn không có một cái sự gì đó compassion gì hết đó. Cái xong một năm sau thầy bị chóc cái vấn đề cô đó kể, sư cô đó kể.
Cái đó là có phải luật nhân quả không thầy?
như vậy thì thầy mới lo mò, thầy đi hỏi mấy thầy mấy thầy trong chùa đó, hỏi nhà sơ giải sao mấy thầy còn tôi cũng bị như vậy, đâu làm được đâu. Anh ký nó sợ đồ mà không dám tu nữa. Rồi thì may sao chúng tôi thời đó, tại cái này rất thông thường. Như sư cô đây là không bị vấn đề đó, đúng không? Thầy đâu có biện về đó. Tại sao hồi đó thầy mới được cái nhị thiền thôi, nó tới nó quýnh rồi, nó chặn đường là ngay lập tức. Khổ lắm, tu nó có nhiều cái phức tạp lắm. Thì thầy may mắn sao chúng tôi có người đồng tu là tu phương pháp khác, cái chùa cái quý thầy còn lại chứ cũng có, chúng tôi có pháp môn riêng nữa, thành ra thì thầy tự động giải, thì nội trong hình như là 3-4 giây thầy giải xong cái vấn đề đó. Thầy không nói cái hội ông đồng tu nó, ông mới bị, ông nói tôi cũng bị, ông nói ông giải ra sao, ông nói ông chỉ cách thầy cách giải, thì cách giải ông tốn khoảng 2 phút thì sau thầy mới hiểu đó.
Nhưng mà những cái phương pháp đó là cũng do hòa thượng Tuyên Hóa truyền hả thầy?
Không. Đây là đệ tử họ Hằng ở Tiếng Hóa cũng chưa biết cách giải mà sao mà nó truyền.
Là sao mà thầy biết là lúc đó thầy mới sai gì mà thầy?
Thầy tự động thầy giải thôi, tại nó tới tự động mình cái phản ứng mình là mình giải nó, giải quyết nó ngay lập tức. Thì sau này thì thầy mới bắt đầu giải thiền, thầy mới biết là tới nhị thiền là nó sẽ chặn lại, nó sẽ chặn. Bây giờ những người đó không dám tu nữa, bây giờ nói là tu vui vui vậy thôi chứ tới mà nó tới quýnh rồi ngừng lại, đứng dậy bỏ đi.
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, đây là câu chuyện của Thiền Tông và tất cả các Phật tử cũng muốn được lắng nghe. Quý tử xin hãy tới vào xin cô, lặp lại vào những giờ giấc thưa cô ạ.
Thì coi như là chùa mình là tu 24/24 đó, lúc nào các quý vị có thời gian rảnh thì xin cứ tới chùa tu nửa tiếng, một tiếng gì cũng tốt hết á. Xin liên lạc với lại Lư Sơn Tự là số phone là 626-280-8801.
Dạ, thưa quý vị là giữa tháng 12 cho đến hết tháng 1 năm 2016, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, kính chúc quý vị thân tâm tự lạc A Di Đà Phật.